Phần 1, với tiểu đề Một thiên sứ bị ngăn trở. Như chúng ta đã thấy, các thần giả của các dân tộc đều là ma quỷ đội lốt. Chúng ta cũng thấy bằng chứng rằng, đứng sau những bậc thống trị trần thế là những thế lực của ma quỷ trên trời. Ngay cả những thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái cũng có thể bị lực lượng của kẻ thù chống đối. Daniel đoạn 10, từ câu 1 đến câu 14 kể rằng, năm thứ 3, đời vua Siru nước Pharaoh có một sự tỏ ra cho Daniel, cũng gọi là Belteshazzar. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Daniel hiểu sự đó và rõ được ý của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, ta, Daniel đang buồn rầu trải 3 tuần lễ trọn. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chi hết, cho đến chừng 3 tuần đã mãn. Ngày thứ 24 tháng Giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hideke. Ta nhướng mắt nhìn xem, này, một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng Ufa. Mình người như bích ngọc, mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy, tay và chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thế đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thế đó, nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thế lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa. Song ta còn nghe tiếng của những lời người và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất. Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn, người đó nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, là người rất được yêu quý, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy. Đoạn, người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Xong, vua nước Pharaoh đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng, này Micael là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pharaoh. Bây giờ ta đến, để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi, trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thế này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Đặc biệt chú ý đến câu 12 và 13, đoạn, người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Xong, vua nước Pharaoh đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng, này Micael là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pharaoh. Những câu này dạy điều gì có liên quan đến cuộc xung đột trong vũ trụ? Bạn nghĩ sao về việc thiên sứ được Chúa sai đến bị ngăn trở trong 21 ngày? Một thiên sứ được Đức Chúa Trời sai đến sao lại có thể bị ngăn trở trong 3 tuần? Là đấng toàn năng, Đức Chúa Trời có quyền đáp ứng Daniel ngay lập tức nếu Ngài chọn làm như vậy. Nếu Ngài sử dụng quyền năng của mình để làm vậy, Ngài có thể khiến một thiên sứ hiện ra với Daniel ngay lập tức. Tuy nhiên, thiên sứ được Chúa gửi đến đã bị vua nước Pharaoh ngăn trở suốt 3 tuần. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong 3 tuần, thiên sứ Gabriel vật lộn với sức mạnh của bóng tối, tìm cách chống lại những ảnh hưởng đang tác động lên tâm trí vua Siru. Tất cả những gì thiên đàng có thể làm thay mặt cho dân sự Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Cuối cùng chiến thắng đã đạt được. Lực lượng của kẻ thù đã bị kiểm soát trong suốt thời kỳ của Siru và tất cả những ngày của con trai ông là Khem Bái Sis, Alen Chi Quay, Rofis Enkins, trang 572. Để một cuộc xung đột như vậy diễn ra, Đức Chúa Trời không thể sử dụng toàn bộ quyền năng của Ngài. Kẻ thù phải có được một số quyền tự do và sức mạnh thực sự mà không thể bị mất đi một cách thất thường, nhưng phải bị hạn chế bởi một số điều kiện mà cả hai phe đều biết, chi tiết không được tiết lộ cho chúng ta. Trong xung đột vũ trụ này, dường như có những giới hạn mà ngay cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng phải tuân theo. Chúng được gọi là quy luật giao chiến mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong những bài học tới. Thông hiểu những giới hạn này cũng không khó nếu chúng ta nắm được ý tưởng đã nói ở trên rằng Đức Chúa Trời chỉ làm việc bằng tình yêu thương và chính tình yêu, chứ không phải sự ép buộc, là nền tảng cho chính phủ của Ngài. biết rằng Chúa chỉ hành động qua những nguyên tắc xuất phát từ tình yêu thương có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến khốc liệt. Bạn đã từng thử chỉ sử dụng tình yêu thay vì ép buộc người khác làm việc chưa? Bạn đã học được điều gì về sức mạnh thực sự của tình yêu so với việc dùng quyền lực?